This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và câu truyện ngắn ngày hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Tác giả là Trần Ngọc Ánh, mang tên Như là lá, như là mây bay qua thưa quý vị. Như là mây bay qua, xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Từng tối này, viết một lá thư cho người yêu cũ, đối với tôi không phải là chuyện dễ dàng. Biết viết cái gì bây giờ đây? Chuyện xảy ra giữa tôi và em cũng đã lâu quá rồi, hơn nửa thế kỷ trước. Tôi học văn khoa, em thì học dược. Tôi thì sinh viên nghèo, em thì tiểu thư danh giá. Hai đứa gặp nhau trong thư viện. Tôi không tin cái tiếng sét ái tình, nhưng mà đó là chuyện có thật. Yêu em hồi nào mà tôi không hay luôn. Tuổi mới lớn và cái mối tình đầu với nhiều say đắm, hai đứa lén lút trong mỗi lần hẹn hò, bởi vì gia đình em khe khắt, ngăn cấm cái cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Loay hoay thế nào thì em có thai trước ngày cưới. Mẹ em giận dữ biết bao nhiêu, nhưng mà cũng ép lòng cho tổ chức đám cưới. Chính xác đó là bên nhà em đình đám để mà khỏi tai tiếng với họ hàng. Đàn trai thì như thế nào không có ai đến, bởi vì sao? Bởi vì mặc cảm. Tôi nghèo đến độ phải mượn bạn cái bộ đồ vest cho nó tươm tất để mà làm chú rể. Không có rước dâu hay hoặc là quà cáp linh đình. Tôi biết em không có vui, nhưng vì yêu tôi, em chấp nhận mọi thiệt thòi trong cái ngày thành hôn trọng đại của một thời con gái. Tôi cảm kích tình yêu của em và thấy như là mình có tội. Cái tội quá nghèo, không có xứng tầm với em. Cưới xong tôi ra trường, tôi đi dạy học ở một tỉnh xa. Em thì em trọ trong căn gác chật hẹp, và mỗi ngày đến trường với cái bụng lum lúp để mà chờ tôi về cuối tuần. Tháng lương đầu tiên đưa em trang trải cái chuyện áo cơm. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc bên nhau, dù cho cuộc sống đối với một người mà quen trong nhung gấm lụa là như em là một cái sự khó khăn chật vật. Tôi thương em đến xót xa luôn. Gần đến ngày sanh thì ba em nóng lòng cô con gái cưng, bụng mang dạ chữa mà phải thiếu thốn trăm bề, cho nên như thế nào ông đã cho phép chúng tôi về sống ở trong căn nhà to rộng của gia đình, mà cái gia đình đó có người ăn kẻ ở hầu hạ, mặc cảm cái cảnh gọi là chuột xa hữu nếp. Tôi sống âm thầm như là cái bóng trong không gian lặng lẽ đó, trong không gian lạnh lẽo đó. Ngoài giờ dạy, tôi dành thời gian tôi viết cái cuốn sách biên khảo văn học đầu tay. Rồi tiền in sách tôi dành hết để mà đưa cho em, đưa em vào bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, sanh đứa con gái đầu lòng. Tôi không muốn gia đình em nhìn tôi như là một người khố rách mà. Tôi cố gắng để mà vươn lên trong nhiều cơ hội tốt dành cho mình. Khi chúng tôi có một chút địa vị vững vàng ở trong xã hội, chồng giảng sư đại học, vợ là dược sĩ, tiền bạc nhà cửa rủng rỉnh, có với nhau một bầy con xinh xắn, hạnh phúc, tưởng như là ấm êm mãi mãi. Rồi như thế nào? rồi một cơn lốc thời cuộc ập tới. Như giông bão cuốn trôi mọi thứ ra biển cả. Cả một miền Nam bị đại nạn cộng sản. Và gia đình tôi cũng lao đao như là hàng ngàn hàng triệu người dân khác. Tôi may mắn tôi không bị đi tù. Nhưng anh em ở trong quân đội vậy đó. Nhưng mà bọn họ đã đuổi tôi ra khỏi trường để mà cho những cái học hàm, học vị bổ túc văn hóa ngoài Bắc đó vào dạy. Điều này đó là một cái nỗi đau vô cùng ám ảnh tôi trong cả những giấc mơ chập chờn sau này nữa. Phải tính chuyện rời khỏi đất nước mà đi thôi. Cái xe hơi lật lên để trồng rau và con trai tôi thì cũng đã ôm mấy con chó. Con để mà ra chợ để mà bán, em và các con làm sao mà sống được trong cái cảnh khốn cùng này đây. Rồi mấy lần vượt biên, rồi tiền vàng cũng hết sạch. Chúng tôi lê lết trở về thành phố. Cũng may là còn có căn nhà để mà ngủ. Đồ đạc thì cũng bán lần hồi cho có cái gọi là cái ăn để mà qua ngày. Cuối cùng thì tôi cũng đã xoay sở mua được một chiếc tàu cũ của một người bạn tốt bụng. Rồi tự tổ chức rồi tự việc vượt biên rồi lấy tiền khách để mà trả trước cho bạn một mớ. Nó như thế nào nó cũng ậm ừ cho thiếu cái phần còn lại. Kinh nghiệm thất bại của mấy lần đã khiến cho tôi tự tin hơn. Rồi sau đó, ơn trời. Nhờ ơn trời, chuyến đi thuận buồm xuôi gió và chỉ vài ngày sau cũng đã tới Mã Lai. Gia đình tôi định cư ở Mỹ năm 1979. Bước đầu chúng tôi sống tại Texas, trong một thành phố nhỏ hẻo lánh. Các con tôi thì học hành ổn định. Tôi thì cũng có làm việc lai rai ở đó. Nhưng em thì có một cái ý là muốn học lại để mà lấy cái bằng dược sĩ của Mỹ cho cái cơ hội làm việc được tốt hơn. Tôi đồng ý để em đi thành phố xa để mà tiến thân. Tôi chọn dạy ở trường tiểu học gần nhà, tiện bề như thế nào để chăm sóc các con đang tuổi ăn tuổi lớn đó. Lúc đầu em mỗi tuần mỗi về thăm nhà, rồi từ từ vài tuần, từ từ vài tháng mới một lần ghé qua căn nhà nhỏ của cha con chúng tôi. Nghĩ bụng là chắc em cũng bận rộn cái chuyện học hành thi cử, cho nên tôi cũng không nghi ngờ điều gì cả. Tôi tưởng rằng em vẫn mãi yêu tôi như ngày nào. Rồi cho đến một hôm tôi chở bầy con đi tìm mẹ. Đậu xe trước nhà, bên trong cửa khóa im lìm. Tôi hăm hở tôi bấm chuông. Hình dung đôi mắt tròn xoe bất ngờ và nụ cười tươi tắn của em. Nhưng người bất ngờ lại chính là tôi. Khi em hé cửa, em lạnh lùng. Em nói rằng là anh đi về đi, anh về đi. Tôi không còn thương anh nữa đâu. Và rồi sau đó thì đóng cửa sập lại. Cái đó khiến cho tôi chới giới như là sắp té. Lẽ nào em nhẫn tâm đến như vậy sao em? Tôi đau đớn, tôi quay ra nhìn những ánh mắt háo hức của các con ngồi trong xe chờ tin của mẹ mà lòng tôi tan nát đi. Tôi nói băn khoăn là hình như là ba viết sai cái địa chỉ rồi thì phải. Để hôm nào hỏi lại mẹ con coi nha. Vậy đó, đường trở về nhà tự dưng thấy xa quá. Tương lai của mấy cha con tôi chắc cũng thâm thẳm mịt mù. Các con vẫn hồn nhiên cười giỡn với nhau trong xe. Chúng đâu biết rằng là gia đình mình đã rạn nứt từ đây rồi. Tôi về tôi viết một lá thư dài cả chục trang cho em. Năn nỉ em quay trở lại. Tôi kể lể chuyện tình yêu hai đứa thuở nào. Tôi nói cho em biết là cha con tôi thương nhớ em biết bao nhiêu. Tôi gian xin em trở về cùng tôi làm lại từ đầu để chăm sóc con mình. Tôi viết như một gã si tình si cuồng nhiệt. Tôi nghĩ mình có thể bao dung mình tha thứ hết mọi cái lỗi lầm yếu đuối nếu có của em. Thế nhưng lá thư đó không bao giờ gửi đi. Bởi vì tôi hy vọng em sẽ trở lại. Tôi sẽ chờ đợi một ngày nào đó em sẽ thay đổi. Cái niềm đau nếu có thì tôi xin giữ lại cho riêng mình mà thôi. Nhưng em đã mãi mãi em không quay về. Lần gặp mặt cuối cùng em im lặng như tượng đá. Khân phân không phân bua hay hoặc là ái nái ngoài cái sự cương quyết ly hôn. Dùng dằn riết rồi chúng tôi cũng phải chia tay nhau. Em bỏ lại tôi với bầy con nheo nhóc. Mà đứa lớn nhất mới có 17 tuổi và đứa con út thì mới vừa lên 6. Gia đình đó, lúc đó thì với cái giai đoạn đó thì phải gọi là tôi suy sụp như là một người tâm thần. Tiền lương thì giao cho con gái lớn chở búa mua sắm chăm lo cho các em. Chúng nó cũng đã quen sống không có mẹ từ lâu rồi mà. Cũng may mà ở bên Mỹ tôi không phải tôi bận tâm cái việc học hành giáo dục con cái. Cũng may mà tụi nhỏ tánh cũng tự lập, cũng hiền, cũng ngoan. Chị em nó thì sống yêu thương nhau và quấn quýt bên nhau. Con gà trống cô đơn trong những năm tháng bạc tình đó. Rồi các con cũng lớn lên, học hành, ra trường. Chúng mơ hồ nhận ra có những cái ngôi nhà mà bấy lâu nay trú ngụ đã thiếu đi cái sự đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Cho nên khi đủ sức tự lập thì các con chỉ muốn bay đi để mà chọn lựa một cái tổ ấm cho riêng mình. Và tôi thấy mình cũng không có dự phần trong cái sự ổn định cuộc sống của chúng nó. May mắn là không có đứa nào lận đận để tôi ân hận về một cái sự thất bại của mình. Mất em là tôi đã mất phân nửa cuộc đời này rồi. Ngày con gái lớn có chồng, em đi với người đàn ông xa lạ có mặt ở trong tiệc cưới. Tôi chào em như người bạn thân lâu ngày không có gặp. Em khác xưa, và tôi cũng khác xưa. Thời gian kinh khủng quá. Mới đó mà cũng đã mấy chục năm rồi. Rồi tôi cũng có vợ. Ai đó đã nói giỡn mà trúng thiệt nhăn.
Hồi nhỏ cưới vợ lớn, bây giờ lớn thì cưới vợ nhỏ thôi hả?
Tôi gặp em nhỏ này vào lúc tôi 65 và nhỏ mới 50 tuổi. Chúng tôi cũng đã từng gian dở, đã từng mất mát đau thương, cho nên rất đồng cảm và quý trọng hạnh phúc đang có lắm. Chúng tôi chia sẻ vui buồn, cùng đồng điệu cái chuyện thơ văn sách vở, luôn yêu thương và chăm sóc cho nhau. Chính xác hơn đó là em nhỏ lo lắng cho tôi mọi thứ như là một người vợ hiền tận tụy với chồng. Nhà lúc nào cũng ấm áp tiếng cười. Bạn bè gần xa ai cũng trầm trồ cho hạnh phúc cuối đời của chúng tôi. Còn gì mãn nguyện hơn nữa chứ. Chúng tôi trăng mật như vậy cũng mười mấy năm rồi. Trong cái gọi là trong ấm ngoài êm đó. Là người phụ nữ nhạy cảm và nhiều cá tính mạnh mẽ, thỉnh thoảng thì em nhỏ cũng đã hay tò mò hỏi tôi về cái chuyện ngày xưa đó. Tôi tin em nhỏ thông hiểu cho nên không có giấu giếm điều gì. Tôi kể về cái mối tình đầu đời của tôi, về cái chuyện mà em lớn bỏ tôi đi biển biệt như vậy. Trong khi thì tôi yêu em ấy vô cùng, và mấy chục năm qua rồi, tôi vẫn luôn luôn băn khoăn, tôi tự hỏi mình là đã làm gì sai để cho khiến cho em ấy phải đoạn tuyệt cái tình cảm đối với tôi. Lâu rồi tôi không gặp lại người xưa. Chỉ nghe loáng thoáng là các con nói về mẹ của chúng là má sống một mình trong căn nhà rộng lớn ở tiểu bang Salak nào đó, đã nghỉ hưu và có rất là nhiều tiền. Tôi có cần quan tâm đến cái sự cô đơn của người đàn bà ở cái tuổi 80 đó hay không vậy? Nhưng em nhỏ này thì quan tâm. Có lẽ em đã từng là một người phụ nữ sống cô đơn trong những năm tháng buồn hiu, cho nên em cũng hiểu rất là rõ cái cảm giác xót xa này. Em nhỏ trầm ngâm suy nghĩ, phân tích mọi ngóc ngách từng cái sự kiện trong cái mối hôn nhân quá khứ của tôi và đưa ra quyết định, và đưa ra một cái phán quyết nghiêm chỉnh như là một quan tòa. Em nhỏ nói rằng là anh có lỗi với chị ấy đó. Anh đã làm gian dở cái ước mơ tuổi trẻ của chị ấy đó. Tương lai rực rỡ của một tiểu thư nhà giàu và một chuyến du học sang Pháp. Nếu không có anh lúc đó thì biết đâu cái cuộc đời của chị ấy đã tiến thân lên một cái bước vinh quang hơn. Chị ấy đã không có một cái khoảng thời gian sống ở trong cái tủi nhục, sống ở trong buồn phiền hả? Hãy viết thư cho chị ấy đi. Biết đâu chị ấy cần một cái lời tha thứ hay hoặc là xin lỗi gì đó của anh. Biết đâu cuối đời chị ấy cần một cái sự cảm thông, cần một cái sự chia sẻ, cần một cái nắm tay thân thiết, dịu dàng, cần một cái vòng tay ôm ấp, quen hơi đó. Em nhỏ nói thao thao, bất tuyệt, giống như là đang đọc cái chuyện tiểu thuyết. Tôi cũng rất là ngạc nhiên, bất ngờ trước cái ý tưởng xuất phát từ một cái trái tim rộng mở nhân hậu của em đó. Có thể em nhỏ nói đúng nha. Thời tuổi trẻ tôi cũng có lỗi với nàng. Biết đâu được tôi cũng đã làm được điều gì đó sai trái khiến cho nàng bị tổn thương. Hay hoặc là nói một điều gì đó nặng lời khiến cho nàng căm giận, hay hoặc là nàng oán ghét. Nhưng mà viết thơ cho vợ cũ hả? Tôi nghĩ mình sẽ khó khăn khi mà làm điều này. Thật tình tôi chỉ muốn quên đi. Cái gì nó đã qua cho nó qua luôn đi, khơi gợi làm cái gì cho một cái chuyện tình buồn. Nhưng mà ngẫm nghĩ cái cuộc đời của chúng tôi cũng đã đi qua bao thăng trầm, sóng gió. Hạnh phúc hay đau thương cũng đã có với nhau ít nhiều những kỷ niệm trong cuộc sống gọi là vợ chồng. Và cùng với lại mấy mặt con. Tuổi đời chúng tôi cũng trên dưới 80 hết rồi. Không biết sẽ ra đi lúc nào thì tại sao mình lại không thể mình gặp nhau một lần để tha thứ cho nhau hả? Dù sau đó cũng là cái mối tình đầu của tôi mà. Tôi lại mất ngủ một đêm để viết thơ gửi cho má sắp nhỏ. Lỗi ở tuổi trẻ của tôi. Lỗi ở tuổi trẻ của tôi đã làm điều gì đó đã khiến cho má nó buồn ở trong bụng mà không chịu nói ra. Mấy chục năm xa nhau, tôi nghĩ má nó giận đủ rồi. Thôi thì cho tôi xin lỗi dù muộn màng. Coi vậy mình cũng không còn nhiều thời gian để sống nữa đâu. Tôi cũng mong muốn gặp lại má nó. Mình sẽ coi nhau như hai người thân ở trong gia đình, có nhiều con cái, cháu chắt. Không hẳn là một cái sự ràng buộc vĩnh cửu, nhưng đó là tình yêu thương còn lại trong trái tim tôi dành cho má nó. Hãy tha thứ cho tôi nha. Thơ viết tay nắng nó gửi đi. Rồi tôi thấy mình giống như là một tên học trò vụng dại ngày xưa, cứ mong cứ ngóng như là được hồi âm. Lẽ nào má nó giận dai đến như vậy sao? Một sáng cuối thu, tôi đi bộ trong công viên đầy lá vàng, bên cạnh em nhỏ đang ríu rít kể lại cái chuyện này kia. À mà lạ nha, em lúc nào cũng ríu rít hồn nhiên dù ở cái tuổi gió heo may này. Tôi nghĩ mình cũng đã quên cái lá thơ gửi má nó rồi thì phải. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà tìm kiếm chi xa xôi. Tôi không có mong đợi điều gì nữa thì chợt cái phone nó reo lên. Còn cái số nó lạ quắc mà cái giọng nói thì rất là quen. Mấy chục năm rồi làm sao mà không có nhận ra được tiếng của má nó trầm ấm dịu dàng. Cũng vì quanh vàng thỏ thẻ này mà tôi đã say đắm suốt cái thời trẻ nè. Tôi đã vặn volume lớn lên để em nhỏ cùng nghe. Giữa chúng tôi không có cái gì gọi là riêng tư cả. Nhưng em nhỏ đã lẳng lặng rẽ đi một cái lối khác. Cả hai em đều biết là tôi đang xúc động trong lúc này mà. Chúng tôi có nhiều câu chuyện để nói với nhau lắm. Coi như là một cái khoảng cách mấy mươi năm trước không hề tồn tại. Bây giờ chỉ là hai người bạn già lâu ngày gặp lại, kể lại cái chuyện xa xưa đến cái cuộc sống hiện tại. Chuyện của con cái đứa này đứa kia. Không hiểu sao tôi lại nhắc đến lần đầu tiên hai đứa ngồi taxi đi dự tiệc cưới của người bạn và em đã chủ động em nắm lấy tay tôi. Em cười trong phone khiến cho tim tôi run rẩy lắm. Vậy là em đâu có quên những cái khoảnh khắc dịu dàng, dịu êm đó. Nhưng mà sao em đành đoạn mà em bỏ tôi như vậy? Tuy không ai nói ra nhưng mà chúng tôi đều biết rằng mình đã tha thứ cho nhau kể từ đây. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm. Cái chuyện đơn giản vậy mà sao mình không có nói sớm hơn? Cũng may mà có em nhỏ mách nước. Cũng may mà tôi còn có nhỏ. ở cuối cuộc đời này. Hồi nhỏ tôi cưới vợ lớn, bây giờ già tôi cưới vợ nhỏ. Cả hai người phụ nữ đã đi qua đời tôi đều đáng để tôi yêu thương. Dù tôi biết là có một cái thứ hạnh phúc cũng tả tơi, cay đắng, nhưng mà nó có qua cái nếm trải thì tôi mới nhận được ra cái sự ngọt ngào cuối cùng. Tôi cảm ơn em biết bao nhiêu, nhỏ ơi.
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kề tai em bằng con tim một người yêu em. Trưa nắng cháy sờ gió núi, sờ sóng khơi tan vỡ mau, nên tôi nghẹn ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời gót lòng đầy cô liêu. Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Kỷ niệm đến đâu tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai.
Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện tác giả là Trần Ngọc Ánh Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, như là mây bay qua. Và quý vị vừa thưởng thức ca khúc Linh Hồn Tường Đá qua phần trình bày của nam ca sĩ Đan Nguyên, cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn tác giả Trần Ngọc Ánh.
Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời gót lòng đầy cô liêu. Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đến đâu. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai.